Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
chúng ta sẽ chia sẻ nói đến Thánh Đa Minh thì nói đến một cái câu trích trong sắc lệnh phong thánh của Ngài. Thánh Đa Minh là người luôn nói với Chúa hay nói về Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ một ý thôi, noi gương Thánh Đa Minh, chúng ta luôn nói với Chúa. Thánh Đa Minh cầu nguyện nhiều lắm, trên đường đi giảng và nhất là đêm về, Ngài cũng cầu nguyện rất là nhiều. Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ, anh em phải cầu nguyện luôn để có thể đón nhận những gì sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Chúng ta cùng nhau chia sẻ chủ đề này, noi gương Thánh Đa Minh, chúng ta luôn nói với Chúa. Thế nhưng chúng ta cũng cần phải khiêm tốn để tự hỏi rằng chúng ta có đủ tư cách để nói với Chúa không? Chúng ta có đủ khôn ngoan, có đủ hiểu biết để nói với Chúa không? Trên đường đi lên Jerusalem, hai người môn đệ thân tín của Chúa Giêsu là Gioan và Giacôbê nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con muốn nói với Thầy một điều." Chúa Giêsu nói rằng: "Các anh muốn nói với Thầy điều gì, các anh cứ nói đi." Hai môn đệ ấy nói rằng là: "Thầy cho chúng con một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu trong nước của Thầy." Chúa Giêsu nói rằng: "Các anh không biết các anh nói cái gì. Các anh không biết các anh nói cái gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không?" Và sau đó Chúa Giêsu có nói: "Chén của Thầy thì anh em cũng sẽ được uống, nhưng việc ngồi bên tả bên hữu là việc của Chúa Cha." Chúng ta thấy chúng ta cũng cần phải khiêm tốn để thấy rằng có lẽ chúng ta không đủ tư cách để mà thưa chuyện với Chúa. Như trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ông Mô-xê nghe lời Chúa nói, ông ấy dựng một cái lều tạm, và ban ngày là mây bao phủ lều tạm, ban đêm có lửa hồng soi sáng. Dân không bao giờ có thể bước vào lều tạm để nói chuyện với Chúa đâu, không thể. Chỉ ông Mô-xê thôi, ông Mô-xê mới có quyền, mới được vào trong lều tạm để thưa chuyện với Chúa. Rồi sau đó ông Mô-xê đi ra ngoài với thưa lại với dân. Chúng ta cũng cần phải khiêm tốn. Chính bởi khiêm tốn nhận ra rằng chúng ta chẳng biết gì để mà nói, và chúng ta cũng không, thân phận tội lỗi của chúng ta cũng không thể xứng đáng để mà nói với Chúa. Vì thế con xin được gợi ra ba tâm tình này, và với đức tin thì con tin rằng với ba tâm tình này thì chúng ta xin là sẽ được. Tâm tình thứ nhất để chúng ta nói được với Chúa đó, chúng ta hãy nhờ Đức Mẹ. Chúng ta hãy nhờ Đức Mẹ nói với Chúa. Điều thứ hai, khi Đức Giêsu đi rao giảng, rất là nhiều người bị quỷ ám chạy đến với Ngài, và Thiên Chúa sẽ đáp lời, không phải vì chúng ta xứng đáng, cho bằng là vì Chúa chạnh lòng thương những người như thế. Và dựa vào tâm tình của Đức Cha Gioan Bautista buổi tuần, để chúng ta hãy nói với Chúa về tình trạng quỷ dữ đang lộng hành. Xem ra hơi ghê, thế nhưng mà con cũng rất thích cái bài này. Và điều thứ ba, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Điều này là chắc chắn luôn. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Trong khuôn khổ của bài chia sẻ khoảng 15 phút, con sẽ trình bày ba cái đề tài này. Thứ nhất, chúng ta hãy nhờ Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta. Chúng ta nhớ trong cái tiệc cưới Cana đó, khi mà giữa bữa tiệc hết rượu rồi, có lẽ là nhà tiệc cũng không biết là mình hết rượu, mà giả như có biết là hết rượu thì cũng không biết nói với ai và nói như thế nào. Thật là tuyệt vời khi mẹ Maria nói thay. Mẹ Maria nói với Chúa Giêsu rằng họ hết rượu rồi, và chúng ta thấy phép lạ xảy ra. Chúa Giêsu nghe lời Đức Mẹ. Chúng ta hãy nhờ Đức Mẹ nói cho chúng ta, đặc biệt năm nay là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là một cái biến cố lịch sử rất là hay. Nếu như cách đây 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima mang lại sự thay đổi cho thế giới, không chỉ là chấm dứt chiến tranh mà còn là thay đổi lòng người khi người ta biết ba mệnh lệnh Fatima thì chúng ta thuộc lòng rồi ha: cải thiện đời sống, siêng năng lần chuỗi mân côi và tôn sùng trái tim mẹ. Đấy là một cái biến cố mang lại sự thay đổi thế giới qua việc thay đổi lòng người. Chúng ta hãy nhờ Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Và lời kinh mà Đức Mẹ dạy tại Fatima chúng ta cũng đã biết: lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong năm nay con đọc cái lời kinh này suốt ngày, đọc rất là nhiều. Ở giáo sư Thánh Tâm thì là cứ đọc 50 kinh, sau mỗi chục kinh đó, thì hay đọc cái câu là lạy chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn. Thế nhưng mà trong năm nay 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thì chúng con sẽ đọc sau mỗi chục kinh là lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con. Với cái lời kinh mẹ dạy tại Fatima này, lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta cố gắng đọc, chúng ta sẽ thấy là tâm tình lắm. Lời kinh này làm cho chúng ta trở thành rất là một người con bám vào Đức Mẹ. Với lời kinh này, mẹ dạy chúng ta hai tâm tình. Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con. Đây là một tâm tình thứ nhất. Tâm tình này mẹ dắt chúng ta đi vào hàng ngũ của tội nhân. Rất là hay. Thứ nhất, chúng ta nhận ra thân phận mình là kẻ tội lỗi. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện Chúa Giêsu kể đó. Đi vào nhà thờ thì một cái người công chính thì là đứng thẳng rồi nói rằng lạy Chúa, con không như bao kẻ khác vân vân. Còn một cái người kia thì chỉ nói lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Và Chúa nói rằng là cái người này đã tội rất là nhiều, nhưng khi trở về anh ấy được tha bởi vì cái tâm tình của anh quá là hay. Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con. Mẹ dạy chúng ta tâm tình thứ nhất, tâm tình khiêm hạ, nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Con nghĩ rằng cái điều này cũng không có dễ đâu. Có lẽ chúng ta đến với Chúa, với Đức Mẹ, chúng ta hay bộc lộ, chúng ta hay xin điều này điều khác, và cũng hiếm khi chúng ta quỳ dưới chân Chúa, dưới chân Đức Mẹ với tâm tình của một người con tội lỗi. Thỉnh thoảng ở giáo xứ thì con cũng có gặp được cái tâm tình này. Nếu chúng ta thật sự nhận ra thân phận mình tội lỗi, chúng ta không bao giờ mà hiên ngang được cái gì cả. Chúng ta phải quỳ. Chúng ta thấy con cái của chúng ta cũng vậy thôi. Đứa nào mà nó nhận ra tội lỗi của nó đó, đi vô nhà nó quỳ đó, xin mẹ tha đấy. Đứa con nào như thế thì mẹ nào mà chả tha. Thế thì chúng ta nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Và cái tội lỗi này không chỉ của riêng chúng ta, mà cái tội lỗi này nó còn là liên đới với tội lỗi của người khác. Cái liên đới này cũng rất đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Chúng ta có thể lấy cái ví dụ cái người đàn bà ngoại tình đó, khi bị bắt quả tang ngoại tình, người ta lôi ra trước một đám đông như thế này, lột sạch quần áo ra như thế, chúng ta nhìn thấy chúng ta thấy nhục nhã không? Nhục nhã vô cùng. Rồi có những người nói rằng với hạng đàn bà này thì ném đá cho nó chết đi. Nhục nhã lắm. Và mẹ dạy chúng ta rằng là nếu thấy người ta phạm tội mà nhục nhã như vậy đấy, thì chúng ta cũng không là gì, chúng ta cũng như người ta thôi. Chúa Giêsu nói với những người Do Thái định ném đá rằng ai trong các ông sạch tội thì ném đá đi. Và không ai ném đá cả, rất là may. Và không ai ném đá cũng có nghĩa là các ông ấy cũng nhận ra rằng cô ấy ngoại tình và nhục nhã như thế thì mình cũng ngoại tình cách này cách khác. Mình cũng rất là đáng bị nhục nhã như vậy. Cái tâm tình này thì đối với cá nhân con thực sự cũng chưa có. Có thể chúng ta có một chút cái đau khổ, cái nhục nhã về tội của mình. Thế nhưng mà tội của người anh em chúng ta, của ông này bà kia đó, chúng ta hiếm mà liên đới với người ta lắm. Có thể chúng ta chưa có một cái gọi là gọi là mắc níu như là cái câu chuyện lúa và cỏ lùng đó. Các môn đệ bảo nhổ sạch cỏ lùng đi. Chúa bảo là đừng, khi nhổ cỏ lùng như vậy thì bật luôn cả rễ lúa. Nó có cái mắc níu như vậy. Cái tâm tình này nếu chúng ta thật sự thương yêu nhau đó, giống như là con của chúng ta phạm tội thì mẹ cũng đau, mẹ cũng nhục với con. Thì nếu mà chúng ta có được cái tâm tình lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, mẹ dắt chúng ta đứng vào hàng tội nhân, và tội của chúng ta, tội của người anh chị em chúng ta mắc níu với nhau hết. Thì đây là một cái tâm tình rất là hay. Chắc chắn là Chúa thương, Chúa sẽ nhậm lời. Đây là tâm tình lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con. Rồi tâm tình thứ hai trong lời kinh này, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng. Một mặt chúng ta buồn về những lỗi lầm của mình, của cộng đoàn, của giáo xứ. Và mặt còn lại chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Tội lỗi mà không tin tưởng thì chúng ta sẽ tuyệt vọng, chúng ta sẽ tự tử mất. Thế nhưng một mặt còn lại, khi nhận ra thân phận tội lỗi của chúng ta thì cũng là lúc chúng ta cậy vào lòng thương xót. Cậy vào lòng thương xót. Chúng ta thấy hình ảnh của cái người đàn bà dân ngoại đấy. Khi Chúa Giêsu đang dùng tiệc tại nhà một ông Pharisêu đó, bà ấy đến và thưa thầy, đứa con của con nó bị quỷ ám, xin thầy giúp. Chúa Giêsu bảo rằng là không bao giờ lấy bánh ở trên bàn lại quăng cho lũ chó bao giờ. Thế thì bà ấy lại nói là nhưng mà lũ chó cũng có thể được ăn cái bánh vụn, bởi vì ông chủ là ông chủ của lòng thương xót. Chúa bảo rằng là bởi vì tôi chưa thấy ai có một cái lòng tin tưởng và lòng thương xót như là cái bà này nữa. Chị về đi, lòng tin của chị cứu con của chị. Thì đây là cái tâm trí thứ hai khi chúng ta đọc kinh này, là chúng ta phải xin Đức Mẹ dạy. Xin Mẹ dạy cho chúng ta khiêm tốn nhận ra tội lỗi của chúng ta và tội lỗi của anh chị em chúng ta cũng mắc níu. Và xin Mẹ dạy cho chúng ta khi nhận ra tội lỗi của mình thì chúng ta càng cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Thế thì với hai tâm tình Mẹ dạy như thế, chúng ta đứng với Mẹ, Chúa sẽ nhậm lời ha. Rồi, tâm tình thứ hai, chúng ta hãy nói với Chúa về tình trạng quỷ dữ lộng hành hiện nay. Tâm tình này con dựa vào tâm tình của Đức cha Gioan Batista buổi tuần. Xin được đọc một khúc đầu cho cộng đoàn nghe nha. Đức Tổng lãnh Thiên Thần Michael là vị thần lãnh đạo các thiên thần trung thành với Chúa, đã giao tranh với các tướng thần là quỷ Lucifer và các thần phản nghịch, đuổi được chúng xuống hỏa ngục. Thế nhưng ngày nay xem ra các quỷ đó được Chúa cho phép tạm ra khỏi hỏa ngục để thử thách loài người. Chúng đang hoành hành trên trái đất này, chúng đang quậy phá trong hội thánh Chúa, chúng đã xiềng xích nhiều người, sai khiến nhiều người, xâm nhập nhiều người. Với tư tưởng của Đức cha Bùi Tuần thì là giáo hội ngày hôm nay có lẽ chúng ta không có để ý đến cái sức mạnh của ma quỷ nó đang tấn công. Chính vì lẽ đó mà ma quỷ nó cứ lộng hành, bằng chứng là từ trong xã hội và đến trong giáo hội chúng ta thấy có những cái chuyện xấu xa. Vì thế thì cái bài viết này ngài cũng muốn nói, nếu như ngày xưa những người bị quỷ ám được đưa đến gặp Chúa Giêsu và van xin ngài trừ quỷ, thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng cần phải ý thức rằng là ma quỷ nó rất là mạnh. Chúng ta cần phải van xin Chúa một cách khiêm tốn thôi. Chúng ta xin Chúa xua trừ ma quỷ ra khỏi tâm hồn chúng ta. Đừng để chúng ta làm nô lệ cho ma quỷ. Đừng để chúng ta làm nô lệ cho ma quỷ. Cá nhân con thì cũng nhiều lần nói với Chúa, Chúa ơi, con cũng quá nửa đời người rồi. Con cũng làm tôi cho ma quỷ, cho thế gian, cho người phàm nhiều rồi. Xin Chúa xua trừ ma quỷ để từ nay con được tự do để phụng sự Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta cứ ngồi mà suy xét, chúng ta sẽ thấy rằng ma quỷ nó cám dỗ chúng ta nhiều lắm. Ngay cái chuyện đi lễ, cái chuyện xưng tội là chúng ta cũng đã thấy. Và Đức cha nêu ra hai cái con quỷ to đầu. Con quỷ thứ nhất là con quỷ gian dối. Ngay từ trong vườn địa đàng, quỷ đã hiện hình là một sự gian dối. Và ngày hôm nay sự gian dối ấy tràn lan ra từ trong gia đình, trong xã hội, và ngay trong nhà thờ cũng vẫn có những sự gian dối. Chúng ta thấy rằng một trong ba cơn cám dỗ đó, con quỷ đưa Chúa Giêsu lên nóc đền thờ, rất là ghê, và nó cho thấy tất cả mọi sự. Ma quỷ ở khắp nơi. Thánh Phêrô bảo rằng là ma quỷ như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em phải đứng vững trong đức tin, đứng vững trong lời cầu nguyện. Chúng ta cần phải ý thức rằng là ma quỷ luôn chống phá. Thứ nhất là nó nhập vào lòng của chúng ta, nó sai khiến chúng ta nhiều chuyện xấu xa. Chúng ta cứ thử gặp một người ma túy, nghiện ma túy chẳng hạn. Có những anh chàng nghiện ma túy đến với con, nhiều khi bố mẹ được cứ chửi bới. Anh ấy bảo rằng là mẹ con cứ chửi con chứ thật sự con đau khổ lắm. Con cũng muốn bỏ lắm mà con không bỏ được chứ. Có những trường hợp có những em nó nghiện ma túy, cuối cùng nó tự tử luôn. Làm tôi cho ma quỷ đâu có dễ. Đâu có dễ mà bỏ được nó. Thế thì chỉ có Chúa mới trừ được quỷ thôi, chứ còn ngoài ra sức của chúng ta không bao giờ. Thế thì đây cũng là một cái tâm tình chính đáng để chúng ta noi gương Thánh Đa Minh. Hãy nói với Chúa về tình hình quỷ dữ đang là ám hại cuộc đời của chúng ta, đang sai khiến chúng ta nhiều điều, đang quậy phá trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo hội chúng ta. Con quỷ thứ nhất là con quỷ gian dối, và con quỷ thứ hai là con quỷ ham danh, thích người đời ca tụng. Chúa Giêsu nói rằng là các ông chỉ tìm kiếm vinh quang, các ông tôn vinh nhau, các ông tìm không có tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa, mà chỉ tìm kiếm vinh quang trần gian này, thì như thế các ông không bao giờ tin tôi được. Thì xã hội chúng ta là một cái xã hội đang tìm kiếm những vinh hoa. Chúng ta thấy rõ lắm, qua vấn đề vật chất, vấn đề hưởng thụ nhiều lắm, vinh hoa phú quý của trần gian. Mà nếu chúng ta chạy theo vinh hoa phú quý của trần gian thì không bao giờ chúng ta có thể nhận thấy vinh quang của Thiên Chúa, lại chính là thập giá. Vinh quang của Thiên Chúa là thập giá, vinh quang của thế gian này nó là vinh hoa. Chúng ta đã biết rõ rồi. Đây là tâm tình thứ hai chúng ta cần nói với Chúa để xin Ngài xua trừ ma quỷ một cách khiêm hạ ra khỏi tâm hồn chúng ta. Rồi tâm tình thứ ba, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Trong tất cả các giờ cầu nguyện, chúng ta luôn luôn là xin ơn Chúa Thánh Thần. Thế nhưng có một điều rằng là khi chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần xong rồi đó, thì chúng ta lại xin theo ý mình. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp, tức là chúng ta phó thác cái khó khăn ấy và xin Chúa Thánh Thần giải gỡ cầu thay nguyện giúp, chứ không có nghĩa là bắt Thánh Thần phải thực hiện ý muốn của chúng ta. Hay không phải như vậy. Thánh Phaolô trong thư Roma nói rằng là chính nhờ Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho phải. Nhưng là chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả, và Thiên Chúa đấng thấu suốt tất cả sẽ nhập lời của Thánh Thần, vì Ngài xin những điều đẹp ý Chúa. Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Rên xiết khôn tả này nhắc lại cho chúng ta biến cố tại Ai Cập, khi dân Do Thái nô lệ tại Ai Cập càng ngày càng đau khổ, càng ngày càng đau khổ, để rồi tiếng rên xiết của người Do Thái tại Ai Cập dường như không ai lắng nghe được. Anh có kêu gào, anh có khóc lóc cả ngày cả đêm thì cũng không ai giải quyết cho chúng ta. Chính vì nhẹ ấy, chúng ta lại hơn bao giờ hết, chúng ta nài đến Thánh Thần, xin Thánh Thần rên xiết dùm cho chúng con, vì tiếng rên xiết của chúng con không vọng được tới đâu cả, không làm được gì cả. Và chúng ta cũng đã thấy, khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, còn anh em nói Thầy là ai? Ông Simon Phêrô nói, Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu nói rằng không phải sự khôn ngoan giúp cho anh nói được câu này đâu, nhưng mà chính Thánh Thần ở trong anh giúp anh nói được cái điều này. Và đây là một điều chính xác, một sự thật. Chính nhờ Thánh Thần mà Phêrô nói được một cái lời tuyên xưng đức tin với Thầy Giêsu của mình. Nếu không có Thánh Thần, chúng ta toàn xin tầm bậy tầm bạ. Như là Thánh Phaolô bảo, anh em không có là anh em không xin. Anh em xin mà không được là bởi anh em xin với tà ý, xin với những cái chuyện vớ vẩn, xin tà ý, để anh em phung phí ơn Chúa trong việc hưởng lạc. Đây cũng là một câu nói chí lý. Chúng ta xin giống như đứa con hoang đàng đấy, xin bố chia gia tài cho bằng được, để rồi này, xin mãi xin hoài rồi để Chúa cũng cho như là một bài học, để rồi thân tàn ma dại. Tôi cũng sợ cái kiểu này lắm, cứ xin cho bằng được. Ở trong giáo xứ thì cũng có những cái trường hợp như vậy. Tức là muốn cho con đi du học đi, đi du học có lên rồi cha khấn cho con đi du học, nó học có ra cái gì đâu mà xin cho đi du học. Ủa thôi, nhưng mà nhà con thích Việt kiều chứ, cho nó xin đi, xin cho bằng được. Cuối cùng là cũng qua bên đấy, qua bên đấy rồi có học hành gì được đâu, không học hành gì được, thế là theo bạn theo bè rồi nguy cơ là phạm tội. Thế lại chi nên khóc, cha ơi cha khấn cho con nó được về đi. Vừa khấn đi. Chúng ta phải nhờ đến Thánh Thần, vì Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả, và tiếng này sẽ đẹp lòng Chúa và sinh ích cho chúng ta. Chúng ta lấy hình ảnh của mẹ Maria. Khi sứ thần nói với Đức Mẹ, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Thế thì mẹ Maria nói rằng điều ấy xảy ra thế nào được? Điều ấy không thể xảy ra được, bởi vì tôi không hiểu, tôi không biết đến người nào. Thế thì sau đó sứ thần mới nói là Thánh Thần sẽ rợp bóng trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ phủ bóng trên bà. Thế thì từ lúc ấy mẹ Maria nói được một lời mà cả nhân loại đợi chờ. Chính ra về Thiên Chúa cũng chờ đợi. Mẹ nói lời xin vâng. Một cái lời tràn đầy Thánh Thần để mang lại ơn ích cứu độ cho tất cả chúng ta. Cuối cùng thì chúng ta thấy chính Đức Giêsu cũng cần đến Thánh Thần. Đức Giêsu tràn đầy Thánh Thần để thốt lên với Thiên Chúa Cha: lạy Cha, con xin ngợi khen Cha, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết, nhưng đã mặc khải mầu nhiệm nước trời. Chính nhờ Thánh Thần, Đức Giêsu nhận ra được mầu nhiệm nước trời, sứ vụ mà Chúa Cha giao phó cho mình, mang ơn cứu độ cho tất cả. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là ba tâm tình mà con cũng rất thích khi chuẩn bị mừng lễ Thánh Đa Minh. Là bồn mạng của chúng ta, một vị thánh luôn luôn nói với Chúa, và chắc chắn Thánh Đa Minh cũng đã có những tâm tình như thế này để có thể thành lập dòng, cũng như là mang nhiều ơn ích thiêng liêng cho nhân loại. Chúng ta hãy nhờ Đức Mẹ, vì đây là năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ mà. Đức Mẹ hiện ra mà, chúng ta chẳng dạy gì mà không nhờ Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Cái thứ hai, chúng ta cũng cần phải khiêm tốn để nhận thấy ma quỷ đang lộng hành trong tâm hồn, trong gia đình, trong giáo xứ. Chúng ta nài xin Chúa xua trừ ma quỷ ra khỏi tâm hồn chúng ta. Và chúng ta đừng quên, chúng ta hãy nhờ đến Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.